Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường vành đai 1.
Hà Nội phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023.
Nhiều ổ dịch thủy đậu tay chân miệng mới ở trường mầm non và trường tiểu học.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Ngày hôm nay, Phần Lan gia nhập NATO, Nga cảnh báo đáp trả.
Nhiều người Trung Quốc bắt đầu cai nghiện điện thoại. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục trên địa bàn các quận Ba Đình và Đống Đa. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực nội đô lịch sử, là công trình trọng điểm của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc càng kéo dài thời gian thực hiện dự án sẽ càng gây lãng phí về nguồn lực của thành phố, trong khi hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông của khu vực nội đô ngày càng xuống cấp, đồng thời gây bất an, bức xúc cho người dân trong khu vực giải phóng mặt bằng của dự án. Bí thư Thành ủy yêu cầu quyết tâm cao thực hiện dự án, tạo chuyển biến, tạo sự đồng thuận thực sự trong hệ thống chính trị và người dân để giải quyết khó khăn và vướng mắc. Bí thư Thành ủy nêu rõ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố phối hợp với các quận, sở ngành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Trong đó, cần xác định chuẩn chỉ giới đường đỏ, tổ chức phân kỳ quy hoạch, đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư gắn với cơ chế đặc thù. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cần nghiên cứu trên tinh thần cởi mở, vận dụng tối đa, cao nhất chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư trên toàn dự án, chú trọng tạo sinh kế cho người dân yên tâm sinh sống ổn định lâu dài sau khi bàn giao mặt bằng. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các sở ban ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố và các quận để thực hiện dự án, đảm bảo cơ bản đủ vốn giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý công tác kiểm tra đôn đốc, phân công, phân nhiệm vụ nhằm bảo đảm tiến độ dự án và phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì giao ban công tác quý 1 năm 2023 của Thành ủy với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới, đa dạng phương thức vận động tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận của nhân dân tham gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý 2, nhất là tiến độ các dự án trọng điểm, trong đó có dự án đường vành đai 4 cải tạo chung cư cũ, cùng với tăng cường nắm bắt dư luận nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức hiệu quả, tham mưu công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.
Cơ bản hoàn thành 18 trên 18 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, trong đó có 9 trên 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Năm 2022, huyện xếp thứ 5 trên 30 quận huyện thị xã về cải cách hành chính. Những kết quả nổi bật đó của huyện Thanh Trì được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ 24 của Đảng bộ huyện tổ chức sáng ngày hôm nay. Để tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Trì tập trung phát triển kinh tế gắn với quy hoạch tổng thể, trong đó cần tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận và phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng mang tính lịch sử. Tiếp tục phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
Cần tăng cường phát huy được tiềm lực về khoa học công nghệ để ứng dụng trong công tác quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội sáng nay. Đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của đơn vị khi xây dựng ban chỉ đạo với gần 50% lực lượng nòng cốt là đảng viên, trưởng đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc, xây dựng kế hoạch nghiêm túc trong thực hiện quốc phòng quân sự địa phương của Sở Khoa học Công nghệ. Đồng chí lưu ý từ giờ đến cuối năm, Sở cần tập trung hoàn thiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại hai chương trình số 09 và 07 của Thành ủy.
Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18 huyện ủy Đông Anh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đức Bảo đánh giá cao nỗ lực và năm bài học kinh nghiệm đúc rút từ những kết quả nổi bật, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Ghi nhận Đông Anh đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ bài bản từ cơ sở, phân tích kỹ năm bài học kinh nghiệm. Đồng chí Vũ Đức Bảo đánh giá cao sự tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, bài bản, khoa học, đề cao sự quyết liệt, sâu sát trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát thực tiễn để đôn đốc chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của toàn dân, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ. Đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị Đảng bộ huyện suy nghĩ, tìm giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế khi trở thành quận để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
Nâng tầm các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung nguồn lực, sáng tạo thực hiện các việc mới trọng tâm trọng điểm, tăng cường vai trò mặt trận trong xây dựng đồng thuận xã hội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân vào sáng nay về triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân tham dự. Với kết quả công tác mặt trận và các phong trào thi đua tiến bộ qua từng năm, nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư có tính bền vững. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao cấp ủy chính quyền quận Thanh Xuân đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp nâng cao tính chủ động tham mưu, đăng ký mô hình mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên liên tục, Chủ tịch Mặt trận thành phố đề nghị Mặt trận quận Thanh Xuân ưu tiên các nhiệm vụ trọng điểm, thể hiện rõ nét hơn bản lĩnh cán bộ mặt trận, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, mặt trận các cấp sẽ cần tăng cường vai trò cầu nối, tham gia xây dựng đồng thuận xã hội, để đảng nói, dân tin, chính quyền hành động, nhân dân ủng hộ.
Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần, đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thủ đô với biển đảo Việt Nam và có thêm nguồn lực để hỗ trợ quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, hướng về biển đảo thân yêu, tích cực hưởng ứng, ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam của thành phố Hà Nội năm 2023. Các hình thức tiếp nhận bao gồm tiếp nhận bằng tiền mặt tại trụ sở Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, số 29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tiếp nhận qua tài khoản Kho bạc Nhà nước Hà Nội, tiếp nhận qua tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Thời gian ủng hộ từ ngày 30 tháng 3 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, tin từ Bộ Công Thương ngày hôm nay cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Vanuatu đã kết nối thành công việc ký kết xuất khẩu 10 container gạo ST25 sang đảo quốc xinh đẹp này. Các bên cũng đã được thỏa thuận những chuyến hàng tiếp theo. Dự kiến tổng nhu cầu có thể lên đến cả nghìn tấn gạo Việt Nam sang Vanuatu. Ngoài việc hỗ trợ ký kết thành công hợp đồng và hoàn tất thủ tục ngân hàng chuyển đặt cọc 30% cho doanh nghiệp Việt Nam, trưởng cơ quan thương vụ và doanh nghiệp đã chủ động đến từng siêu thị lớn tại Post Villa thuộc Vanuatu để tặng các chủ siêu thị dùng thử và mời gọi tiêu thụ gạo Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Hòa cho hay, không chỉ lô hàng này mà tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang Vanuatu đều sẽ được thương vụ triển khai quảng bá.
Trên cơ sở kết quả thí điểm, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên toàn quốc. Theo đó, đối tượng được khai lệ phí trước bạ điện tử là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu, không bao gồm ô tô vận tải hàng hóa, trừ ô tô pickup và ô tô tải van. Ô tô chở người từ 10 chỗ trở lên, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô, hoặc các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của xe ô tô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp được miễn lệ phí trước bạ và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện. Điều kiện khai lệ phí trước bạ điện tử với ô tô, xe máy là người nộp thuế phải có tài khoản giao dịch điện tử và sử dụng tài khoản này để khai lệ phí trước bạ điện tử. Trong thời gian chờ cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử thì người nộp thuế có thể tạm thời sử dụng thông tin mã số thuế, ngày cấp để thực hiện khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã bắt đầu triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành riêng để cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo nghị quyết số 33 của Chính phủ. Lãi suất cho vay sẽ thấp hơn so với lãi suất cho vay thông thường. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thông tin, 4 ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Công thương là những đơn vị cho vay. Lãi suất thay đổi 6 tháng một lần và từ nay đến ngày 30 tháng 6, lãi suất với chủ đầu tư sẽ là 8,7% một năm. Còn lãi suất với người mua nhà, tức là cá nhân, là 8,2%, thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn thông thường của 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Thời gian ân hạn 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà. Ngân hàng Nhà nước quyết định thời hạn giải ngân cũng rất dài, từ ngày 1 tháng 4, tức là ngày ban hành công văn, cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2030.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng trẻ dậy thì sớm gia tăng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển cũng như tâm lý của trẻ khi trẻ chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Gần đây nhất, đã có trẻ mang thai và làm mẹ khi mới 12-13 tuổi. Vấn đề này đang là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh và sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Phòng khám chuyên khoa nội tiết chuyển hóa di truyền Trung tâm Quốc tế của Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều ông bố bà mẹ đưa con đến khám. Con gái mới 6 tuổi nhưng vài tháng trở lại đây tăng cân nhanh, ngực bắt đầu phát triển, khiến anh Nguyễn Xuân Cường ở huyện Thạch Thất, Hà Nội rất lo lắng và quyết định đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám.
Bé nhà mình là 5 tuổi 4 tháng, bởi cháu để cuối năm. Rồi thấy mẹ cháu bảo là cháu chưa vào ngực cháu nó cứng cứng hay là hay sao ấy. Bác sĩ bảo là có nguy cơ và hiện khám lại thì đến sau 3 tháng thì sẽ đưa cháu đi khám lại. Mình sẽ để ý cháu thôi.
Theo anh thì nếu mà trẻ mà dậy thì sớm thì nó có những cái khó khăn như thế nào?
Cả vấn đề chứ không triển với lại là cái sinh hoạt có khi là nó không tiện hoặc là nó mắc cảm với các bạn cùng trang lứa.
Một trường hợp khác là bé gái ở tỉnh Vĩnh Phúc. Dù đã 8 tuổi nhưng bé chỉ nặng 19kg, cao chưa tới 1m05. Điều đáng nói, bé đang có dấu hiệu dậy thì sớm khi ngực phát triển và tâm lý bị xáo trộn. Sau khi được thăm khám, các bác sĩ cho biết dù bé chưa dậy thì song vẫn cần phải được theo dõi chặt chẽ và khám định kỳ.
Dậy thì sớm thì mình thấy là nó sẽ một là ảnh hưởng đến tâm lý bé non nớt như này mà nó lại dậy thì sớm thì nó khổ nó ra, hay là ảnh hưởng đến về mặt hình thể chiều cao.
Dậy thì sớm có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ khi có những dấu hiệu phát triển sinh lý trước tuổi. Những biến đổi tâm sinh lý trong thời gian dậy thì dễ khiến trẻ lơ là, bỏ bê việc học. Bên cạnh đó, trẻ dậy thì sớm sẽ lớn vọt so với bạn cùng lứa. Nhưng sau vài năm, xương dài của trẻ dậy thì sớm sẽ đóng rất nhanh, ngừng phát triển, khiến trẻ không thể đạt chiều cao tối đa của người trưởng thành. Đồng thời, sự phát triển tâm lý dậy thì quá sớm dẫn đến những hành động ham muốn về sinh lý trước tuổi, trong khi khả năng tự kiềm chế dễ phát sinh các hệ lụy về xã hội và sức khỏe của bản thân trẻ. Theo tiến sĩ bác sĩ Bùi Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Nội tiết chuyển hóa di truyền và liệu pháp phân tử Bệnh viện Nhi Trung ương, chẩn đoán và can thiệp sớm có thể giúp đưa tốc độ tăng trưởng của trẻ trở lại nhịp điệu thích hợp. Do đó, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến trẻ.
Dậy thì sớm thì cần phải tìm nguyên nhân để điều trị, đặc biệt là những đứa trẻ nào có nguyên nhân là tổn thương não hay u não chẳng hạn, bởi vì nó liên quan đến tình trạng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của đứa trẻ, bởi vì phát hiện sớm điều trị thì mới có hiệu quả. Thêm nữa là nếu như dậy thì sớm thì đứa trẻ đó sẽ bị phải đối mặt với tình trạng là tăng tiết hormone sinh dục liên tục, và hormone sinh dục, kể cả là hormone sinh dục nam hay hormone sinh dục nữ, đều làm tuổi xương tăng nhanh và đứa trẻ sẽ hết tuổi lớn nhanh. Do vậy, dậy thì sớm sẽ làm cho đứa trẻ hạn chế chiều cao khi trưởng thành, dẫn đến lùn. Các nghiên cứu đã thấy là ở những đứa trẻ béo phì thì nguy cơ bị dậy thì sớm cao hơn hẳn so với những đứa trẻ mà có cân nặng bình thường.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tình trạng trẻ dậy thì sớm tăng gấp 35 lần so với 10 năm trước. Các chuyên gia cũng nhận định tình trạng dậy thì sớm ở trẻ đang ở mức báo động. Ngoài các nguyên nhân bệnh lý, dậy thì sớm ở trẻ đã do các chế độ ăn uống giàu năng lượng, ăn quá nhiều thịt động vật, thậm chí lạm dụng thuốc bổ cho trẻ em, lười vận động. Dậy thì sớm không chỉ ảnh hưởng đến việc phát triển thể chất khi trưởng thành, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý khi trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức. Việc quan tâm, tầm soát dậy thì sớm ở trẻ là điều rất cần thiết. Song các bậc phụ huynh cũng nên tạo tâm lý thoải mái cho trẻ để tránh trường hợp các bé lo sợ thái quá, dễ dẫn đến tâm lý giấu giếm tình trạng của mình, nguy hại hơn là rơi vào trầm cảm.
Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 166 ca mắc thủy đậu, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Đặc biệt xuất hiện một số chùm ca bệnh tại các trường mầm non và tiểu học. Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 800 ca mắc thủy đậu, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 11 ca, chưa ghi nhận ca tử vong. CDC Hà Nội dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cũng theo báo cáo của CDC Hà Nội trong tuần vừa qua, thành phố ghi nhận 63 ca tay chân miệng, tăng hơn 1,8 lần so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, thành phố đã ghi nhận 248 ca mắc tay chân miệng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 2 ca.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn, trong những ngày qua, lượng bệnh nhi đến khám tại đây gia tăng đột biến, phổ biến là các ca bệnh hô hấp do thời tiết biến động và đặc biệt là có 15 trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp đang được điều trị, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh. Số ca đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ sơ sinh và có bệnh lý nền. Tại khoa nhi và đơn nguyên sơ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho 80 trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp, trong đó có 15 trẻ mắc virus hợp bào hô hấp. Đặc biệt là nhiều trẻ sơ sinh mắc bệnh và có biến chứng viêm phổi. Vì bệnh lây lan nhanh nên các bác sĩ tại đây đã phải dành riêng một khu để cách ly các trường hợp nhiễm virus hợp bào hô hấp. Các bác sĩ cho biết bệnh lây lan nhanh, đặc biệt là trẻ sơ sinh, hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn yếu nên bệnh diễn biến nhanh. Nhiều trẻ tự điều trị ở nhà khiến cho trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái và viêm phổi. Các bác sĩ cho biết virus hợp bào hô hấp thường phát triển mạnh vào tháng 3 và tháng 8 trong thời điểm giao mùa. Đây là một loại virus gây nhiễm trùng phổi và đường hô hấp, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi ở trẻ em. Hầu hết các trường hợp nhiễm virus hợp bào hô hấp ở trẻ đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến nhanh và các bác sĩ khuyến cáo hiện đang là thời kỳ đỉnh dịch của virus hợp bào hô hấp, nên nếu trẻ có biểu hiện thở khò khè, ho và sốt, sẽ cần đưa con đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà, tránh biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, bệnh không lây nhiễm hay còn gọi là bệnh mạn tính không lây là các bệnh khởi đầu từ thời kỳ trẻ tuổi, tích lũy và tiến triển kéo dài, đòi hỏi việc điều trị có hệ thống và lâu dài, thậm chí là cả cuộc đời. Những bệnh này không phải do nguyên nhân nhiễm khuẩn và không lây truyền giữa người với người, mà do các hành vi thói quen, lối sống không lành mạnh diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Để phòng bệnh không lây nhiễm đạt hiệu quả thì công tác này phải được quản lý tốt ngay từ tuyến y tế cơ sở, ghi nhận của phóng viên tại huyện Thạch Thất.
Song song với các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, huyện Thạch Thất cũng đẩy mạnh các biện pháp phòng chống bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, thu dung điều trị bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa. Đồng thời, huyện cũng đã tổ chức các lớp truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về phòng chống bệnh không lây nhiễm, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội tổ chức đánh giá hoạt động điểm can thiệp về bệnh không lây nhiễm, thăm hộ gia đình, đo huyết áp, đánh giá yếu tố nguy cơ và tư vấn dự phòng tăng huyết áp, đái tháo đường. Bác sĩ Phí Thị Cúc, trạm trưởng trạm y tế xã Thạch Giá, huyện Thạch Thất cho biết.
Việc quản lý bệnh mãn tính không lây thì theo cái dự án của thành phố Hà Nội là khám sàng lọc, quản lý bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường, thực hiện toàn bộ, tức là trong toàn huyện. Thì chúng tôi hiện nay là các xã đều tổ chức khám sàng lọc và quản lý bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường. Thì hàng tháng thì chúng tôi có khám cấp thuốc cho các bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp tại trạm, sàng lọc và cập nhật những cái đối tượng có yếu tố nguy cơ cũng như để giám sát và phát hiện bệnh nhân mới.
Xây dựng và nhân rộng mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên là chủ trương được thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện. Với mục tiêu nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giảm số bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm, mô hình này bước đầu đã phát huy vai trò là người gác cổng của hệ thống y tế cơ sở khi đem lại nhiều lợi ích trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Tý, trạm trưởng trạm y tế xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất cho biết.
Nhiệm vụ hàng đầu của tuyến y tế cơ sở thì với cái nhiệm vụ thứ nhất là về cái sàng lọc và cái mô hình theo nguyên lý y học gia đình để mà quản lý bệnh mãn tính không lây tại tuyến y tế cơ sở, thì chương trình này thực hiện cũng có hiệu quả đối với người dân. Thế về hai nữa là mong muốn như là chúng tôi rất là gần dân, và người dân người ta cũng thực hiện được điều trị tốt hơn.
Bên cạnh tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh, việc đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả hoạt động của mô hình này cũng rất quan trọng. Khi trình độ chuyên môn của các y bác sĩ cũng như chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế được nâng lên rõ rệt, người dân sẽ tin tưởng, yên tâm khám chữa bệnh mà không phải lên tuyến trên như trước. Bác sĩ Cấn Thị Vân, trạm trưởng trạm y tế xã Bình Yên, huyện Thạch Thất cho biết.
Về công tác tuyên truyền thì bệnh nhân đến tại trạm y tế thì chúng tôi cũng tư vấn trực tiếp về cái công tác điều trị và có đơn thuốc hướng dẫn cụ thể. Cái thứ hai nữa là cũng hướng dẫn bệnh nhân về cái chế độ ăn uống, luyện tập, thể dục thể thao để đảm bảo cái đạt được cái mục tiêu điều trị về huyết áp. Và định kỳ cũng đã mời bệnh nhân đến để đo huyết áp. Với những cái bệnh nhân mới thì chúng tôi cũng sẽ mời qua điện thoại mới thì điều trị cứ khoảng 10 đến 15 ngày chúng tôi lại mời ra để đo huyết áp một lần. Còn với những cái bệnh nhân đã đạt mục tiêu thì cứ hàng tháng bệnh nhân đến trạm y tế định kỳ lấy thuốc.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Hà Nội xác định rõ 5 mục tiêu để thực hiện các nội dung kế hoạch về phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Trong đó, Hà Nội sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tăng cường phối hợp liên ngành, hoàn thiện các chính sách về phòng chống các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Tại cơ sở, 100% Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã có kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 và bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đẩy mạnh các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị để hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật, tử vong do các bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần, nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa kết thúc kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vụ 1, đề nghị truy tố 54 bị can trước pháp luật. Đây là vụ án xảy ra khi thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam về nước trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Bộ Công an cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi vì mục đích cá nhân. Trong vụ án này, nhiều cựu quan chức đã bị đề nghị truy tố, điển hình như cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trường Xuân Dũng.
Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, sáng sớm nay, các nhân viên lao công phát hiện một nam sinh tử vong trên giảng đường. Ngay sau khi phát hiện, nhà trường đã mời công an đến làm việc, phong tỏa hiện trường. Thi thể nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn để khám nghiệm tử thi và tìm hiểu nguyên nhân. Theo kết quả ban đầu, nam sinh này mắc chứng trầm cảm, nghi tử vong do tự tử. Đại học Bách khoa Hà Nội đã thông báo cho gia đình của sinh viên này biết và phối hợp hỗ trợ tổ chức hậu sự.
Thưa quý vị, dù mới được trồng khoảng 3 tháng nhưng hàng trăm cây xanh trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài quận Đống Đa Hà Nội đang có dấu hiệu héo mòn, gây mất mỹ quan đô thị. Đơn vị thi công đang khẩn trương cưa hạ, nhổ bỏ toàn bộ cây sinh trưởng chậm, nghi chết khô để chuẩn bị thay thế hàng cây mới. Hạng mục cây xanh trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Thế nhưng dọc hai bên đường là hàng cây nhội không lá, có đến 70% số cây không nảy được chồi non, khô héo, bong chóc vỏ như những cây mục rỗng. Lác đác chỉ có một số cây còn duy trì sự sống. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Đống Đa, nguyên nhân nghi chết khô là do điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết tại thời điểm trồng chưa phù hợp. Do đó, các đơn vị thi công đang tiến hành nhổ bỏ toàn bộ hàng cây khô để chuẩn bị thay bằng hàng cây mới.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, chiều hôm nay, tại Brussels, Phần Lan chính thức trở thành thành viên Liên minh quân sự NATO. Lễ kết nạp diễn ra trước cuộc họp 2 ngày của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã hoan nghênh Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO.
Nga cảnh báo sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía Tây và Tây Bắc để đáp trả việc Phần Lan chính thức trở thành thành viên của NATO. Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, Nga sẽ thực hiện các bước đi cần thiết để đảm bảo an ninh quân sự trong trường hợp có sự triển khai lực lượng, nguồn lực của các thành viên NATO trên lãnh thổ Phần Lan.
Trong một tuyên bố vào sáng nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, quân đội Đức này đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria vào ngày hôm qua, mùng 3 tháng 4. Đó là Khalid al-Yamat al-Zaburi, người được cho là chịu trách nhiệm lập kế hoạch tấn công vào châu Âu và phát triển cơ cấu lãnh đạo cho tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan IS.
Thông tấn xã nhà nước Syria ngày hôm nay cho biết quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích bằng hàng loạt tên lửa hướng vào Golan của Syria. Tên lửa nhắm mục tiêu vào một số điểm ở vùng lân cận Damas và khu vực phía nam khiến hai dân thường Syria thiệt mạng. Lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn và bắn hạ hầu hết tên lửa của Israel.
Ngày hôm nay, Australia cho biết sẽ cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ do lo ngại về an ninh quốc gia. Như vậy, Australia đã tham gia vào danh sách ngày càng nhiều các quốc gia phương Tây cấm TikTok. Các chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo rằng ứng dụng này với hơn 1 tỷ người dùng có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu, sau đó được chia sẻ với Trung Quốc.
Thưa quý vị, Đức có thể về nguyên tắc chặn quyền truy cập vào chatbot ChatGPT của OpenAI do lo ngại về quyền riêng tư. Trước đó, vào ngày 1 tháng 4, Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Quốc gia của Italy đã ra lệnh tạm thời ngừng hoạt động ChatGPT khi cơ quan chức năng nước này điều tra một vụ rò rỉ dữ liệu người dùng bị nghi ngờ do ChatGPT vào tháng 3 vừa qua.
Nhiều người ở Trung Quốc đã nhận ra tác hại của việc sử dụng điện thoại di động trong thời gian dài không nghỉ và bắt đầu kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát gần đây của China Jot Daily vừa mới công bố. Theo kết quả khảo sát, 80,6% người tham gia đang cố gắng hạn chế thời gian sử dụng điện thoại di động. Khi quyết định hạn chế sử dụng điện thoại, 62,8% trong số họ đã xóa các ứng dụng không cần thiết, 58% đã giảm thời gian truy cập vào điện thoại di động và 32,6% đang hướng sự chú ý của họ vào việc phát triển các sở thích khác.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá châu Á đã chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2023 với sự điều chỉnh về cách phân loại hạt giống. Theo cách phân loại hạt giống trước đây, với thành tích nằm trong nhóm 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 2. Tuy nhiên, mới đây, AFC đã quyết định áp dụng cách phân loại hạt giống căn cứ thứ hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất tại thời điểm trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 96 thế giới và thứ 17 châu Á. Do vậy, việc thăng tiến lên thứ hạng 12 châu Á, thứ hạng thấp nhất của nhóm hạt giống số 2 trên bảng xếp hạng mới nhất sẽ được FIFA công bố vào ngày 6 tháng 4 là bất khả thi. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 3. Cùng nhóm với đội tuyển Việt Nam tính đến thời điểm này là Bahrain hạng 13 châu Á, Syria hạng 14 châu Á, Palestine hạng 15 châu Á, Kyrgyzstan hạng 16 châu Á và Liban hạng 18 châu Á. Đội tuyển Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong nhóm hạt giống số 3. Các đội tuyển Đông Nam Á còn lại gồm Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 4. Theo kế hoạch, sau khi FIFA cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển vào ngày 6 tháng 4 tới, AFC sẽ chính thức công bố phân loại 4 nhóm hạt giống phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết ASEAN Cup 2023, được tổ chức vào ngày 11 tháng 5 tại Doha, Qatar. 24 đội tuyển tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023 sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng tại mỗi bảng. Đội nhất nhì tại mỗi bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Vòng chung kết ASEAN Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, Thưa quý vị, trung tâm thành phố Hà Nội trời nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Khu vực phía Bắc Hà Nội trời nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Khu vực phía Tây Hà Nội trời nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Khu vực phía Nam Hà Nội trời nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.